rừng hoang vắng. Ta không thèm làm người, thà làm mây bay khắp phương trời. Yêu thương gì ngoài người, ngoài những câu chào chuốt với đời, ngoài những toan tính trong tiếng cười.
Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và Nhã Quyên xin kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội với anh Michael Hoa. Anh Michael Hoa là tiến sĩ tâm lý chuyên ngành về gia đình và trẻ vị thành niên và đã hơn 25 năm làm việc cho người tị nạn tại Hoa Kỳ. Chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội được thực hiện 2 tuần một lần vào ngày thứ 6. Và trong chương trình, quý vị thính giả cũng có thể gọi vào đài số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Nhã Quyên xin kính gửi lời chào đến anh Michael Hoa.
Trước hết, Michael Hoa xin trân trọng kính chào tất cả quý thính giả của 1600 Sài Gòn Dallas và chào Nhã Uyên. Chỉ còn có vỏn vẹn một tuần lễ nữa thôi là chúng ta đã có mùa Giáng sinh rồi. Và mùa Giáng sinh năm nay không biết là Nhã Uyên ở trên Dallas có lạnh hay không. Ở dưới này thì rất là mát, dưới Houston này rất là mát.
Mát là bao nhiêu độ thưa anh ở dưới Houston?
Bây giờ thì ở ngoài trời có thể nói là khoảng 65 độ. Và lạnh nhất trong mấy tuần vừa qua chỉ có xuống khoảng chừng 40 độ mà thôi. Có ngày thì lên tới gần 70 độ. Cái đó là vẫn là mát đối với lại cái mùa đông của năm nay đó Nhã Yên.
Dạ vâng, hiện tại ở Dallas thì bây giờ là 46 độ thôi anh.
Wow.
Dạ, cũng hơi lạnh.
Ở dưới này thì rất là mát. Vâng, cái cái đây 2 tuần chúng ta có nói về cái vấn đề trò chơi điện tử và các trò chơi cũng như là quà cáp. Mà trong cái dịp Noel năm nay thì chúng tôi cũng xin chia sẻ thêm để mà nói tiếp cái câu chuyện mà chúng tôi đã chia sẻ trong 2 tuần vừa qua. Không biết là quý thính giả có nhớ là chúng ta nói về cái việc mà con em chúng ta lệ thuộc quá nhiều trong các game mà có tính cách là về điện tử đó. Và sau cùng cái cuối giờ của cái kỳ vừa rồi thì Nhã Uyên có nhắc đến những cái trò chơi gọi là table games. Tất nhiên là những cái trò chơi mà nhưng mà chúng ta theo truyền thống mà quen thuộc như là cờ vua, cờ tướng hay là Monopoly, là tất nhiên là mua nhà triệu phú. Thì những cái trò chơi đó là những cái trò chơi mà tất cả những chuyên gia về tâm lý xã hội học đều khuyến khích chúng ta nên trở lại, là bởi vì nó có tính cách gia đình hơn là một cái tính cách cá nhân, là trò chơi cá nhân điện tử. Thì cái đó là cái đầu đề và cái đề tài của ngày hôm nay đó Nhã Uyên.
Dạ vâng, dạ cảm ơn anh và quý vị vẫn đang đến với chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội, và quý vị cũng có thể gọi vào đài ngay bây giờ số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110 để chia sẻ những cái vấn đề mà quý vị trong cái ngày nhân cái trong cái tuần lễ holiday Christmas sắp đến tới đây. Và xin trở lại với Michael Hoa.
Vâng, quý khán giả, chúng tôi chia sẻ cùng tất cả quý vị và khuyên nếu mà chúng ta có những cái gì thắc mắc hoặc là khuất mắc về những cái vấn đề mà chúng tôi chia sẻ ở đây. Đây là chuyện ý có những cái kinh nghiệm mà trải qua trong cái sự làm việc trong suốt hơn 25 năm khi mà chúng tôi gặp phải những cái vấn đề như là về trò chơi điện tử. Trò chơi điện tử thì trước đến giờ chúng ta còn nhớ ngày xưa khi mà cái phong trào mà Pac-Man, mà cái miệng to thì to chỉ có cái đầu thôi mà nó chạy trên cái màn ảnh của vi tính, rồi trong mấy cái game rồi nó cứ là nó ăn những cái con khác. Đó là những cái mà bây giờ hiện giờ người ta cảnh cáo đến chúng ta là con nít mà khi mà nó xem hoặc là nó coi hay là nó chơi những cái trò chơi này, nó có một cái tính cách là kích động để mà giúp cho con em của chúng ta không những mà bị mê muội mà nó còn có một cái tính cách là hay cọc cằn, hay giận, hay lẫy, hay đủ thứ hết trong cái vấn đề này. Có nhiều người có thể là đồng ý và có nhiều người cũng sẽ không đồng ý với lại những gì chúng ta chia sẻ. Chúng tôi mời tất cả quý vị nếu mà đồng ý hay không đồng ý hay là có ý kiến gì xin gửi đến cho chúng tôi trong cái chương trình ngày hôm nay để chúng ta cùng nhau chia sẻ cái lợi và cái hại của những cái trò chơi. Cái hại, ngày hôm nay chúng tôi chia sẻ nhiều nhất là cái hại. Cái hại, nó làm cho các em mê những cái trò chơi điện tử này. Và các em mê rồi thì các em đòi hỏi, các em lại có là ra lệnh hoặc là ra điều kiện với cha mẹ của mình. Khi mà các em có cái chuyện gì thì các em là nếu mà con ngoan á, thì phải mua cho con cái này. À, nếu mà con tốt á, thì phải phải mua cho con cái kia. Nhưng mà cái đó là những cái điều kiện không tốt, cái điều kiện mà con em mình không phải là cái người phải để cho nó có một cái lý do để đưa ra điều kiện. Nhưng mà ngạc hay là bây giờ là con em mình nó lại có những cái tính xấu ra những cái điều kiện như vậy. Đó là cái vấn đề mà chúng tôi chia sẻ với tất cả quý khán giả ngày hôm nay về những cái trò chơi điện tử. Những cái trò chơi điện tử nó không có mang lại ích lợi gì cả. Mà nó chỉ, ngày xưa thì người ta nói nó mang tới cái giải trí. Chứ quý vị, nó không có mang được một cái giải trí gì. Con em của mình, nếu mà người ta nói là nếu mà giờ rảnh mà cầm một cái cuốn sách lên học, hay là giờ rảnh mà làm những cái chuyện gì có hữu ích tới cái vấn đề giáo dục, thì cái đó là nó có lợi ích. Còn cái này giờ rảnh nào thì con em nó cứ bù đầu vào cầm lên cái máy rồi cứ lo chú trông vào cái mắt đó, trong cái máy đó, thì cái đó là không bao giờ có lợi cả. Đó là cái vấn đề mà ngắn hạn. Còn dài hạn khi mà mê rồi bị lướng theo đây là cái khi mà theo những cái gì.
Hello.
Alo, nghe.
Dạ vâng, tại vì không biết sao mà bị mất sóng, Nhật Viên không có nghe được.
Vậy hả? Dạ, còn nghe chưa?
Dạ, bây giờ dạ nghe rồi.
Đó là cái vấn đề mà nãy mà còn chia sẻ là không biết là khi khúc bị mất lúc nào, mà khi mà còn nói là cái vấn đề trò chơi điện tử đó, nó có hại nhiều hơn là nó có lợi. Có hại là bởi vì khi mà chúng ta cho và con em chúng ta nó bị mê muội vào trong cái trò chơi đó, rồi sẽ đưa ra những cái điều kiện cho cha mẹ. Khi mà nói khi mà con giỏi, con ngoan thì cha phải mua cái này, mẹ mua cái kia, thì con mới ngoan, con mới giỏi được. Thì khi mà con em mình nói ra điều kiện nó làm như vậy là nó không có tốt, không bao giờ nó tốt cả. Không bao giờ nó tốt cho con em mình hết. Đó.
Dạ, dạ cảm ơn anh. Và quý vị vẫn đang đến với chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội. Và chương trình này được thực hiện vào mỗi thứ sáu cách 2 tuần một lần với anh Michael Hòa, và ngày hôm nay vẫn tiếp tục cái đề tài của lần trước. Thì anh chia sẻ là chúng ta có nên cho con em của chúng ta chơi những cái game hay không, nhất là những cái game điện tử, và những cái điều lợi cũng như hại khi mà chúng ta cho con em của chúng ta chơi những cái game này. Nếu quý vị có những cái chia sẻ cũng như là đóng góp thì xin kính mời quý thính giả có thể gọi vào đài số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 trong cái đề tài ngày hôm nay. Thì trở lại với anh Michael Hòa, thì theo anh là chơi những cái trò chơi điện tử thì nó có hại nhiều hơn là có lợi cho con em chúng ta. Nhưng mà nhiều khi có nhiều cha mẹ cũng bận rộn và con em mình nó chơi, thì đương nhiên cái gì nó quá thì nó sẽ thành một cái điều không tốt, phải không thưa anh?
Đúng rồi, đúng như vậy. Tại vì là những cái mà trò chơi điện tử thì chúng ta cũng biết là nó là những cái trò chơi mà nó chỉ có làm cho lợi cho những cái người sản xuất để mà buôn bán những cái máy móc đó mà thôi. Cho nên luôn luôn lúc nào nó cũng gài cho các em bị ham mê vào trong đó. Mà cái ham mê, khi mà nó ham mê quá đáng, nhà yêu biết không, là các em bắt đầu bỏ học nè, rồi các em bắt đầu là lường gạt nè, rồi các em bắt đầu xua đuổi theo cái ham mê của mình bằng cách là đổi game với nhau, và đổi riết rồi đó là bắt đầu các em mang ra những cái tật xấu. Có cả các em đi vào trong những cái chợ mà nó có bán những cái game để mà những cái chip hay này kia, rồi đâm ra cái tật xấu là ăn cắp, ăn trộm.
Yeah, yeah.
Cái đó cái mà ở dưới này chúng tôi thấy rất là nhiều. Con tôi ngoan lắm, con tôi thì không suốt ngày nó cứ chơi game không à.
Yeah.
Con tôi luôn luôn lúc nào nó cũng không có cái gì mà xấu hết á. Nhưng mà ngược lại thì con em của tôi không có nói thật cho cha mẹ biết là con em của tôi nó đang bị ghiền những cái trò game điện tử, rồi nó đâm ra những cái tật xấu mà mình không chấp nhận đâu. Mình chỉ biết là con mình ngồi một cái xó chờ được phòng đó mình sẽ chơi game thì mình cho nó là ngoan, nó hiền. Nhưng mà thật sự thưa quý vị, chúng tôi muốn chia sẻ ngày hôm nay không phải là nói xấu tất cả những gia đình đâu, nhưng mà chúng tôi thấy cái tệ hại của cái trò chơi điện tử. Mà năm nay giờ phút này nè, đi đến đâu và nghe ở đâu đó ai cũng nói là nó học giỏi lắm, nó phải được thưởng cái máy này máy kia, con tôi nó giỏi lắm, nó được thưởng cái này cái kia. Thưa quý vị, cái đó là cái mà gọi là không có bổ ích gì cả, mà mình lại hãnh diện, mình lại, nó gọi là, tiếng Anh nó gọi là reinforce. Là reinforce là tất nhiên là mình khen thưởng, mình tặng cho con em mình, trong khi đó mình biết rằng con em mình nó gạt mình nhiều điều lắm.
Dạ,
mà mình không.
Dạ, xin ngắt lời anh Michael Hoa để Nhật Quyên mời một vị thính giả trên đường dây. Dạ, dạ Nhật Quyên xin
Michael, chào. Dạ, dạ, chào anh Michael, chào Nhã Quyên.
Dạ, chào anh, xin anh cho biết quý danh
ạ. Dạ, chào anh.
À, cho mình giấu tên đi.
Dạ, dạ.
Ồ, mình cũng có đứa con 14 tuổi, mình rất là mệt với nó là... Cái chơi game nó cũng như là một cái cân bệnh, cũng như ghiền ma túy vậy đó. Tại vì cái game nó chế ra, nó con người đó, nó phải lúc nào cũng theo vô cái game nó hoài, nó không thể nào ngưng được. Là thứ nhất, thứ hai, nó chơi với con người của nó không nhận ra được con người của nó nữa, mà nó tới nỗi mà nó những cái violent, những cái mà nó, cái đầu óc nó như là bị cái game control nó tê liệt vậy đó, nó không còn cái sáng sủa nhìn ra cái đúng hay cái sai. Cho nên á, là đây là những cái ảnh hưởng những đứa trẻ đây mà chơi game á, có thể là thứ nhất cái học hành nó đi lùi, hai nữa đó, nó sẽ sa ngã và sai đường, bắt đầu nó nói xạo, nó nói gạt, là kể cái học hành của nó đi lùi rất là lẻ. Bây giờ hỏi anh Michael, mình có cách nào để mình stop những đứa trẻ như vậy không? Rồi, xin cảm ơn.
Chắc chắn rồi thưa anh. Rất là vui khi mà anh chia sẻ đồng cái quan điểm mà chúng tôi đang chia sẻ ở đây, là hai cái điểm mà anh đưa ra là cái điểm mà con em của mình nó sẽ bỏ học, hoặc là nó ham chơi quá rồi nó đâm ra những cái tật xấu như là nó láo, nó gạt, như là những cái vấn đề khác mà lại thuộc vào cái chơi game nữa là violence. Tại vì ở đây đó là chúng ta phải đưa ra cái điều kiện cho con mình ngay lập tức, và cái điều kiện đó bây giờ chấm dứt là phải tịch thu. Cái chuyện đó là cái chuyện mình phải tịch thu, và cái chuyện đó mình phải ngồi xuống nói chuyện với con em mình. Con em mình 13, 14, 15, 16 tuổi, nó vẫn còn trẻ. Cái tuổi đó là cái tuổi nó gọi là teenager. Nó phải lệ thuộc, nó phải nghe mình. Mình không có dùng những cái lời hành hung hay là hăm dọa gì cả, nhưng mà mình phải đem ra một cái lẽ phải để mình thuyết phục, để mình nói với con em của mình. Đây là cái vấn đề mà chúng tôi cảnh báo tất cả mọi người, là chúng ta phải tìm cách để ngăn chặn ngay lập tức. Khi mà con em mình nó lớn lên rồi đó, nó nhận thức được rồi đó, mà nó thấy được cái gì rồi đó, đã quá trễ rồi. Có nhiều người trở thành violence là bởi vì những cái game này nó thúc giục, và nó cho, anh nói rất là đúng, là bởi vì nó không bao giờ nó cho một cái dịp mà để cho mình thắng vào trong cái máy đó hết á. Cho nên khi mà mình muốn thắng thì mình phải thực hiện những cái gì mà mình thấy trong đó, mà thực hiện thì chúng ta phải làm những cái chuyện tồi bại, những chuyện xấu như hồi nãy mấy cô Hà có chia sẻ rồi đó, là các em bắt đầu đi ăn trộm ăn cắp, rồi các em nói láo, rồi các em đi lùi bước, như anh đã thấy, đi lùi bước, và nó ghiền như là xì ke ma túy. Đúng, chúng ta phải có một cái biện pháp ghiền xì ke ma túy, thuốc phiện hay là rượu chè cũng có những cái chỗ cai nghiện. Thì ở đây chúng ta có tìm cách để mà cai con em của mình bằng cách là kiềm chế con em của mình bằng những cái lời khuyên, lời nói, và tịch thu những cái máy đó lại, để mà chúng ta cũng biết rằng cha mẹ luôn luôn lúc nào cũng thương con, nhưng mà phải có chừng mực, chứ đừng có quá đáng, để mà rồi cái ly nước nó tràn ra, mà nó tràn ra rồi thì khó mà nó lấy lại như là cái ly nước khi xưa. Đó là cái vấn đề mà chúng tôi chia sẻ cùng tất cả quý vị, để chúng ta cùng nhau cảnh giác, để tìm cách để mà cho con em mình tỉnh thức lại về cái vấn đề chơi game. Cái game nó chơi nó cái game gì cũng vậy, nó cũng có một cái giới hạn của nó thôi, chứ nó không phải là cái gì cả. Không phải là chúng tôi cấm hay là chia sẻ hay là nói là 100% là xấu cả, nhưng mà nó phải có từng mực, nó phải giới hạn lại, thì chúng ta mới bắt đầu mới thấy được cái vấn đề. Chứ còn bây giờ nếu mà đi quá chớn rồi, tôi không biết là con của anh nó có thức khuya để mà nó trốn, nó ngồi trong phòng nó chơi game, rồi sáng ra nó mệt mỏi, rồi nó đi về nó không thèm làm bài, nó chơi game ngay lập tức. Đó là những cái dấu hiệu mà chúng ta cần phải chấp nhận để mà ngăn chặn lại ngay lập tức.
Dạ vâng, có lẽ là anh đã xuống đường dây rồi, và quý vị vẫn đang đến với chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội. Thì thưa Nhật Quyên xin mời vị thính giả trên đường dây. Nhật Quyên xin chào. Hello.
Hello.
Dạ xin chào, dạ xin cho biết quý danh ạ.
Dạ, tôi tên Huy.
Dạ xin mời anh Huy.
Nãy giờ tôi nghe nói, thấy ai cũng nói là game bad, nhưng mà sao không thấy nói là nếu mà mấy đứa nhỏ nó không chơi game nó làm gì bây giờ? Ngày xưa hồi mình còn nhỏ thì mình chơi mấy game giống như là những cái trò chơi giống như là bắn bi rồi này kia, nhưng mà thời bây giờ không biết bây giờ nó đâu có mấy cái trò chơi đó đâu, nó have to turn the game. Cái question đó không phải là cái vấn đề, không phải là không cho nó chơi game, mà mình phải lựa ra cái loại game nào cho nó chơi. Nó có tính cách educational, chứ đừng có cho chơi cái những cái game mà không có đúng. Chứ mà bây giờ cứ không cho nó, giống như là không cho nó làm cái đó thì phải cho nó làm cái khác chứ. Với lại thời bây giờ nó khác cái thời ngày xưa rồi. Nãy giờ tôi thấy toàn mấy người lớn nói không à, chứ không có thấy mấy người trẻ trẻ lên tiếng. Thực sự ra giống như bây giờ, thằng hàng như Mỹ bây giờ nó có cái trình mà nó recruit những người pilot mà trên cái troll program á. Actually, cái skill for cái đó đó là game skill. Thời bây giờ tất cả mọi thứ đều làm việc qua computer cả. Thậm chí cả việc đọc sách cũng vậy nữa. Chuyện một đứa bé mà nó addict từ cái màn ảnh, it's not that bad. Tại vì bây giờ đọc những cuốn sách e-book, everything is on a computer. Actually, trong thời gian vừa qua, 20 năm vừa qua tôi làm việc, tôi chưa có phải đọc cuốn sách nào hết. Tôi toàn đọc trên computer không à. Đâu có nghĩa là tôi addict trên computer là bad đâu. Thành ra tôi nghĩ là người lớn á, mà cứ ngồi đó mà cứ nói là game là bad rồi thu máy, thực sự ra cần phải get down to their level, get updated. Để mà biết là bây giờ thế kỷ thứ 21 bây giờ nó thay đổi nhiều lắm rồi, nó không còn như ngày xưa nữa. Ý kiến tôi chỉ có vậy thôi. Tại vì làm cái gì cũng phải có constructive tí xíu, like, you know, like, đừng có nói no, but have to say like what they should do, instead of just simply say no. Có vậy thôi. Thank you. Bye bye.
Yeah.
Vâng, cảm ơn anh Huy đã gọi vào chia sẻ. Và anh Huy hồi nãy có lẽ là mix cái lần đầu tiên mà chúng tôi đang chia sẻ, chúng tôi nói không phải là cấm game. Anh nói thì có cái lý của anh, và cái vấn đề ở đây đó là, xin lỗi là anh so sánh với lại computer. Chúng tôi không có nói là computer bad, chúng tôi nói đây là cái game boy, cái game cá nhân của các em đang chơi đó, cầm trong tay đó, chứ không phải là cái computer. Cái computer đó là cái mà bây giờ dụng cụ rất là đúng như thế, nó đi sau. Nó đang tiên tiến để mà giúp cho con người trở thành những cái gì đó mà chúng ta học hỏi theo. Và bất cứ những cái gì chúng ta bấm một cái thì trong computer nó cũng có thể giải quyết cho chúng ta được. Ví dụ như là đường hướng hay là thắc mắc, ngay cả những bà nội trợ bây giờ muốn nấu món ăn gì cũng lên computer. Cái đó là cái điều tốt thôi chứ không phải là cái điều xấu. Nhưng mà chúng tôi muốn nói ở đây đó là những cái game mà chúng ta không kiềm chế mà để cho các em nó đi ra, nó đi xa, nó bị lầy vào. Đó là những cái game cá nhân. Những cái game đó, trong những cái game mà iPad hay ngay cả trên cái máy điện thoại của cha mẹ, thì các em, và các em 13, 14 tuổi bây giờ cũng có một cái điện thoại riêng, thì các em chơi game trên đó, và cái game trên đó không có ai kiểm soát được. Các em có thể lâu xuống từ computer. Cái mà chúng tôi muốn chia sẻ ở đây đó, các em lâu xuống. Đúng như vậy, chúng ta không phải là lỗ thời mà cứ đi vào cái quá khứ, nhưng mà cứ nói là cái quá khứ này, cái quá khứ kia. Chúng tôi muốn chia sẻ ở đây, chúng ta phải chọn lựa cho gia đình, cho con em của mình những cái game lành mạnh. Và những game lành mạnh đó thì chúng ta còn nhiều cái game lành mạnh trong gia đình để mà sinh hoạt chung với nhau lắm. Chứ không phải là những cái game mà chúng tôi nói là cấm con em của chúng ta, không cho nó làm cái gì hết, rồi lỗ thời này kia. Không phải, chúng tôi chấp nhận, chúng tôi cũng chia sẻ cùng tất cả quý vị là chúng tôi hiện giờ, mỗi ngày chúng tôi vẫn đọc sách và đọc Internet, cũng như anh Huy thôi. Chứ không phải là chúng tôi nói là không đọc. Chúng tôi vẫn theo dõi, nhưng mà chúng tôi muốn chia sẻ những cái khía cạnh là chúng ta phải đi lại một cái thời gian ngược lại, là chúng ta thanh lọc những cái gì mà nó trong sáng và nó thanh bạch để các em có thể theo dõi. Chứ không phải là chúng tôi nói là tất cả những game đều là hư hỏng hết. Nhưng mà như cái anh trước đó mà ẩn danh đó, anh nó nói là nó bị nghiện. Cái nghiện ở đây làm sao mà chúng ta cai được? Người ta nói là uống Coca-Cola không có sao hết, nhưng mà uống mỗi ngày 10 lon coi có bị gì không? Hay là nó thuốc bổ, uống thuốc bổ vô thì tốt, mà uống nhiều quá thì có hại không? Rất là có hại. Thế nên chúng ta chỉ chia sẻ những cái gì để mà chúng ta cùng nhau để mà kiềm chế lại những cái mức mực mà đi tới đâu và tới chừng nào mà thôi. Và cảm ơn anh Huy rất là nhiều để mà chia sẻ. Xin quý vị suy nghĩ kỹ lại, chúng ta không có cấm, mà chúng ta chỉ chia sẻ là cái vấn nạn mà con em của chúng ta đang có phải, chứ không phải là chúng tôi không chia sẻ. Mà chúng tôi nói là cấm hết tất cả mọi người, bụp, không làm gì hết. Thời của quý vị là lỗ thời, hay là thời của chúng tôi là quá đáng. Như vậy không phải, không phải như vậy. Cả làm với nhà em.
Dạ vâng, dạ cảm ơn ha, những cái chia sẻ vừa rồi của quý vị thính giả cũng như là của anh Michael Hòa. Thì nói chung là cái gì khi mà mình vừa phải thì nó ok, còn nếu mà mình đi quá mức mà mình lạm dụng nữa thưa anh thì nó cũng không tốt. Dùng internet thì thật sự là bây giờ cái thời buổi ngày hôm nay thì ai cũng cần tới cái internet, nó còn cần thiết hơn những cái gì khác. Ví dụ như ngày xưa mình không có cái phone á, mình ra đường cũng không sao, nhưng mà bây giờ nhiều khi nhận như Nhật Quyên chạy ra đường rồi mà sực nhớ là mình quên cái phone, làm xong phải chạy về để lấy cái phone cho được, giống như là mình bị một cái sự ràng buộc nó không thể thiếu. Nhưng mà nói về những cái information trên internet ngày hôm nay nó cũng mình hơi lạm bàng một chút, mình đang nói game, nhưng mà nói về những cái tin tức trên internet mà nếu mà mình đọc tràn lan quá mà mình cũng không biết chọn lọc ra thì nhiều khi cái information đó cũng chưa chắc là đúng, phải không thưa anh? Cũng như là những cái game mình chơi cũng vậy, cũng rất là khó, ngay cả người lớn mình cũng bị, như Nhật Quyên cũng rất là mê computer thưa anh. Tại vì ghiền lắm, ghiền mà nhiều khi ngồi đó cả hàng tiếng đồng hồ, tới khi đứng lên đứng không nổi tại nó bắt đầu nó đau cái lưng. Nhưng mà nhiều khi cái gì mình bị ghiền quá, như trò chơi cũng vậy. Tại con nít nhiều khi mình không có control nó kỹ. Nó chơi cũng là tốt nhưng mà mình không có thời gian mình control nó, thì nhiều khi mình không có kiểm soát nó đó thì nó sẽ bị đi sai đường thôi. Đây là những cái chia sẻ và cái cảm ơn anh đã dành thời gian cho cái chương trình này. Có lẽ Nhã Quyên xin mời thêm một vị thính giả. Nhã Quyên xin chào. Hello, dạ Nhã Quyên xin chào. Dạ, xin chào biết quý danh.
Dạ, chào chị, chào anh Phụ.
Xin anh chưa biết quý danh.
Dạ, vâng.
Em thì cũng có ý kiến giống như là chơi game thì nó cũng có cái hay của nó cho con nít. Thứ nhất là tập cho nó tay chân nó vận động. Thứ hai nữa là cho cái não của nó hoạt động tốt. Nhưng mình giới hạn. Cái gì cũng vậy anh. Nó đừng có... Cái gì cũng giới hạn là tốt. Đừng có vượt quá. Để lâm nên nó... đi đến vấn đề nó xấu. Vậy đó.
Yeah.
Giống như mình chơi mình cũng phải ấn định giờ dắt cho nó nửa tiếng là nghỉ, mà nó không tắt thì mình tắt thôi. Với lại mình cuối tuần mình cũng tranh thủ thời gian, có thể là mình không cho nó chơi game, hay mình sẽ đi đến thư viện để đọc sách, hay là về vấn đề tìm hiểu về lịch sử của nước Mỹ, hay là của lịch sử về các nước, để cho cái việc học cho nó tiến bộ hơn. Nói chung cha mẹ cũng nên có cái thời gian cuối tuần dành cho nó vài tiếng là em thấy đỡ. Dạ, thôi em có ý kiến gì thôi.
Dạ, cảm ơn anh rất nhiều đã gặp và tham gia chương trình. Dạ.
Dạ, dạ, dạ. Dạ,
dạ, dạ vâng, xin trở lại bên
cảm ơn anh đã chia sẻ những cái gì anh đã chia sẻ đúng như thế, và chúng ta đều phải có một cái hạn chế cho các con em của mình. Khi mà con em mình ăn kẹo nhiều quá chúng ta cũng còn cấm. Khi mà con em mình thức khuya quá chớn thì chúng ta cũng khuyên là đi ngủ sớm. Nhưng mà con em chúng ta không nhiều quá đó thì chúng ta lại ngăn lại. Cái học là cái rất là tốt, đúng như vậy. Học bất cứ những cái gì đều là tốt hết. Tới giờ phút này, từ cái tuổi này mà chúng tôi vẫn còn muốn ham học, là vì cái học nó vô thời gian, vô hạn định. Chúng ta cứ tiếp tục học. Nhưng mà chúng tôi chia sẻ ở đây đó là chúng ta thấy rõ ràng là bây giờ con em của mình nó bỏ thời gian vào máy móc, vào cái đầu của nó, vào những cái game như là Nhã Uyên cũng nói. Và chúng tôi thực sự ra đó, từ trước khi mà những cái game nó ra đến giờ, không có mê một cái game nào hết. Bây giờ tự mình kiềm chế để mà mình biết, để mà mình tự thí nghiệm rằng cái game nó như thế nào.
Dạ vâng.
Cho nên chúng tôi không có bị nghiền vào những cái game đó. Cái gì cũng biết để biết chút. Để mà khi mà gặp phải những cái vấn đề mà các em nó bị như thế này thì chúng tôi biết được để mà chia sẻ. Và đây là những cái điều mà chúng tôi chia sẻ cùng tất cả quý vị, là chúng ta phải nên lại kiềm chế lại. Và trong cái mùa này là cái mùa mà cái gì cũng vậy hết. Con em cứ nói I want this, con muốn cái này, con muốn cái kia, con muốn cái này, con muốn cái kia. Cái muốn không à. Chưa bao giờ thấy là con muốn chia sẻ cho người này, người khác. Hay là con muốn cho đi cái gì mà con không cần. Cứ là it's mine. Của tôi. Thì trong cái dịp này là cái dịp mà tuần trước hai tuần trước và tuần này chúng tôi chia sẻ là chúng tôi muốn nhắm vào một cái dịp mà chúng ta chia sẻ đây, người Công giáo thì họ gọi là cái mùa vọng. Mùa vọng là cái mùa hy vọng để mà chúng ta nhìn thấy cái đấng đã xuống thế như thế nào. Những người có đức tin, những người không có đức tin và tôn giáo bạn thì cũng có những cái niềm tin và cho quà, cho cáp. Và những cái dịp này đi thăm bạn bè, thăm bà con, thăm thân nhân thì cũng gửi quà cho nhau, trao cho nhau những món quà. Thì chúng ta nên nhắc cho nhau là một cái chữ Merry Christmas.
Dạ. Yeah. Nhã Quyên xin mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Dạ, xin chào chị Nhã Quyên.
Dạ, chào chị. Xin chị cho biết quý danh à?
Dạ, cái em tên Hồng.
Dạ, xin mời chị Hồng.
Dạ, em cũng đồng ý với cái chủ đề hôm nay chương trình đưa ra. Mà em thấy như là đứa trẻ bây giờ nhiều khi nó cũng chơi game nhiều thật. Mà ngay cả nhiều khi trong giờ cơm á, mình không muốn nó chơi game để mà nó giống như cái bàn cơm ngày xưa người lớn á, hay là thời đại của mình á, thì thường á ông bà cha mẹ con cái ngồi ăn quay quần với nhau nó rất là tình cảm. Cái tuổi trẻ bây giờ thì nó chỉ có chấm mũi rồi nó chơi game thôi. Mà mình em chỉ muốn á là giống như là cái giờ nào nó ra cái giờ đó, giống như giờ ăn là phải ăn, giờ học là phải học, giờ chơi là phải chơi. Mà những cái mà nãy cái anh thì nói á cũng rất là đúng. Giống con nít bây giờ nó đòi hỏi nhiều quá, mà mình cho nó chơi nó mua đồ đó thì nó cứ mua mãi thôi. Thì ngay cả vấn đề game biết được cũng vậy, cứ sau này là mình cứ phải cho nó biết là cái gì cần đó, cái gì gọi là cần và cái gì gọi là xa xỉ. Cái cần thiết là mình phải có, nhưng mà mấy cái xa xỉ là mình không cần phải mua. Giống như là nó để tùm lum rồi chặt nhà thôi, rồi sẽ dạy cho con nít nó chia sẻ cái khó khăn đối với những người xung quanh á, như mình phóng mình phải biết lý với người khác. Dạ.
Dạ. Dạ, cảm ơn chị Hồng. Cảm ơn chị Hồng rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình, cũng như cảm ơn quý vị thính giả đã gọi vào góp ý trong chương trình ngày hôm nay. Và xin mời anh Michael Hòa đúc kết chương trình và gửi lời chào đến quý vị thính giả.
Vâng, trước hết thì chúng tôi xin một lần nữa cảm ơn Nhã Quyên đã host chương trình ngày hôm nay, và cảm ơn tất cả quý thính giả đã cho chúng tôi cái dịp để mà chia sẻ những cái khía cạnh về tâm lý và xã hội, và đặc biệt là những cái vấn nạn xã hội đối với các em vị thành niên. Và trong cái dịp này là cái dịp chúng tôi chia sẻ, và không phải là chúng tôi là thần là thánh là cái gì cả, nhưng mà chúng tôi chỉ chia sẻ những khía cạnh trong hơn 25 năm làm việc mà chúng tôi gặp phải những cái vấn đề mà các em đi từ từ và lụy vào những cái game hoặc là cần sa ma tí, rồi xa hoa vào trong những cái vấn nạn xã hội của ngày hôm nay. Và chia sẻ này là chia sẻ mà để chúng ta cùng nhau góp ý, để cùng nhau tìm những cái giải đáp tốt đẹp nhất trong cái xã hội, trong gia đình của chúng ta. Trong mùa Giáng sinh năm nay, chúng tôi xin kính chúc cho tất cả quý vị luôn luôn lúc nào cũng tìm được những cái hạnh phúc của gia đình và những cái gì đó mà chúng ta mong mỏi sẽ đến cùng tất cả quý vị trong năm 2016. Và một lần nữa, trân trọng kính chào tất cả quý thính giả và cảm ơn Nhã Uyên cũng như là đài Sài Gòn Radio Dallas.
Dạ, cảm ơn anh Michael Hà rất là nhiều đã dành thời gian cho chương trình, và cũng kính chúc cho anh và gia đình có một mùa lễ thật bình an và hạnh phúc. Và quý vị vừa đến với chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội, và chương trình này được thực hiện 2 tuần một lần vào ngày thứ 6. Và Nhã Quyên xin chào.
Cùng với ta đời chết mỗi ngày, rồi hóa thân trong loài hoa dại để muôn đời.